Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ sang nội dung thứ hai, đó là cách thức hộ trì. Hộ trì tăng bảo là hộ trì cho sự thanh tịnh và hòa hợp của tăng đoàn. Ngoài cái việc mình dâng những cái lễ vật mình cúng giống như là tứ sự cúng dường kia, thì cái chính của hàng tăng bảo đó là thanh tịnh và hòa hợp. Do đó là hộ trì tăng bảo là chúng ta hộ trì cho tăng đoàn được thanh tịnh và hòa hợp. Do vậy Phật tử không được chê bai, nói xấu hay là vu khống đối với người xuất gia, đối với hàng tỳ kheo. Chúng tôi không biết như thế nào mà Phật tử chúng ta rất dễ tin những thông tin bên lề. Điều đó là chúng tôi cảm thấy nó rất buồn. Rất buồn Phật tử chúng ta gần gũi với quý thầy, nhất là Phật tử mà thân cận gần gũi, có thể là ở trong chùa công quả, sống ở trong chùa công quả, ở trong chùa hàng ngày lo cho chư tăng. Nhưng mà một thông tin ở bên ngoài nói xấu một vị thầy của mình hay là một vị tỳ kheo nào đó, cái mình tin theo cái lời đó. Trường hợp này chúng ta thấy có không? Có rất nhiều. Bây giờ có một vị thầy nào mà chưa bị mang tai tiếng, chúng ta có tìm ra không? Dường như là không. Chỉ trừ mấy người mà mới vào chùa tu á, mình còn thương. Vị này là tốt lắm, ngoan lắm gì đó, cái gì cũng tốt hết, là mới mấy vị mà mới tu, mình thương, mình khuyến khích, mình có những lời an ủi, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà vị đó mà có một chút thành công rồi thì không có xấu mình cũng đem chuyện xấu mình nói. Rồi cái việc từ ở bên ngoài mà tác động vào nói những cái lời xấu như thế nào đó chúng ta cũng nghe. Do đó là chúng ta mới có cái tích truyện đó là Quan Âm Thị Kính, để cho Phật tử chúng ta có cái niềm tin nó vững hơn. Chúng tôi kể cho quý vị ba câu chuyện, nhưng mà sợ kể xong hết giờ. Một câu chuyện đó là Tổ Khánh Hòa. Chúng ta biết Tổ Khánh Hòa. Tổ Khánh Hòa là thời gian là ở chùa Tiên Linh ở Mỏ Cài, Bến Tre. Cái chùa đó hiện tại đang được xếp vào di tích cấp quốc gia, bởi vì có thân sinh của cụ Hồ sống ở đó. Và tổ thì cũng là làm cái việc từ thiện, do đó là cũng bắt mạch hút thuốc cho chư tăng cũng như là bà con xung quanh. Thì một hôm tổ đang bắt mạch hút thuốc cho một người Phật tử thì có một sư cô đến. Sư cô này mới là cử tội hòa thượng, cử tội Tổ Khánh Hòa, nói là tổ mà tiếp xúc với cái gia chạm với thân người nữ như thế là phạm tăng tàn, bắt tổ phải là ra sám hối. Tổ là cử tội thì nhận tội, bắt ra sám hối thì ra. Khi mà ra sám hối thì tất cả chư tăng tại nơi đó không ai dám ngồi để chứng minh cho tổ sám hối, nhưng mà cô ni này cổ ngồi, cổ cử tội và cổ ngồi, cổ nhận cái sự sám hối của tổ. Mấy tháng sau là cổ chịu không nổi cái ba cái lại của tổ, do đó là cổ nhảy xong, cổ tự giận, nhảy xong tự giận cái vị sư cô. Và cái ngôi chùa nơi mà cổ nhảy xong tự giận đó, thì ngay lúc mà cổ nhảy xong cổ tự giận là nước ròng, mà cái ngôi chùa là ở huyện Ba Tri, nó sát ở cái cửa biển. Nhưng mà cái xác của sư cô nó không trôi ra biển, nhưng mà nước lớn nó trôi vô, nó tấp lại ngay chùa, nó tấp lại ngay chùa. Thì do đó trước đây Hòa Thượng Thiện An là một trong những vị Hòa Thượng lớn sống ở thành phố Hồ Chí Minh ở đây kể. Hòa Thượng nói vị sư cô này không chịu nổi ba cái lại của tổ. Rồi một câu chuyện thứ hai cũng diễn ra tại Bến Tre, là chùa Phật Quang ở ngay trung tâm văn hóa của tỉnh Bến Tre hiện tại. Hòa Thượng mới tịch nay là trên 10 năm. Đàn giới lần trước cách nay mấy năm lấy tên của Hòa Thượng là Hòa Thượng Thiện Tính. Hòa Thượng rất đẹp người. Thì một Phật tử nữ đến, thì tiếp xúc với hòa thượng, rồi sau đó mới thưa ra nói là hòa thượng làm cho cái gì đó có thai, à bắt hòa thượng phải là chịu trách nhiệm về bào thai đó. Thì khi mà ra để mà xét xử thì hòa thượng cũng hoàn toàn không có nói là mình là như thế nào, nó cũng giống như là thị kính vậy. Thì với cái sự mà trình bày của một cái người Phật tử nữ kia với cái bào thai của cô đang mang, thì do đó là sau khi xử xong thì hòa thượng phải ra khỏi chùa, không được sống trong chùa, bởi vì hòa thượng đã phạm giới. Thì cái vị thầy của hòa thượng đó thì rất là thương tin ở đệ tử mình, nhưng đệ tử mình không có một cái lời biện hộ cho cái việc du khống của một cô Phật tử kia. Thì do đó trải qua thời gian, và cô này cái chính là cổ đưa ra cái sự việc đó để mà kéo hòa thượng ra, mà kéo hoài không được. Cuối cùng cổ cùng với nhân tình của cổ lên thành phố Hồ Chí Minh sống, và sau đó thì cổ quay trở lại trình bày sự việc là cổ du khống hòa thượng với cái niềm là cổ mong muốn hòa thượng hoàn tục với cổ, nhưng mà không được. Cuối cùng cổ chịu không nổi, sống là lương tâm nó cắn rứt, lúc bây giờ mới quay trở lại. Thì trải qua thời gian rất lâu hòa thượng chịu cái nỗi quan này. Thì đó là trường hợp thứ hai. Còn một trường hợp thứ ba thì diễn ra cách nay chỉ khoảng 20 năm, là cũng có sự việc giống như là của hòa thượng ở chùa Phật Quang, cũng xảy ra ở Bến Tre. Thì một vị thầy này tuổi còn trẻ, thì có cô Phật tử cũng nói là từng có cái mối quan hệ qua lại với thầy, rồi cũng từng là cung cấp vàng cho thầy xài, rồi nói lên là chiếc nhẫn, cái máy chỉ và có khắc cái hiệu gì đó. Thì khi mà trình bày thưa ra bên chính quyền bên ngoài, và bên ngoài mà vào khám xét trong phòng thầy thì vẫn thấy có những chiếc nhẫn giống như cô này nói. Và một hôm thì chùa mấy thầy lại đi Phật sự, cái vị thầy sư huynh đó mới nói vị thầy này là có việc gì thì cũng bình tĩnh giải quyết, đừng quá nông nổi. Bởi vì vị sư huynh là biết tâm ý của sư đệ mình. Nhưng mà trong lúc mà cả chùa đi vắng thì cái vị thầy mà bị vu cáo đó là tự thiêu và chết ở bệnh viện. Do đó có rất nhiều những cái câu chuyện, nhưng mà dẫn đến cái chết hoặc là để trải qua một thời gian dài oan ức mới biết được cái sự việc này. Còn chúng ta khi mà nghe vu khống một vị thầy nào bị phạm giới, thầy đó có việc này việc kia với người này người nọ, dường như Phật tử chúng ta nghe cái là tin liền. Và dường như mình đang kính trọng thầy mà mình nghe người khác nói xấu về ông thầy đó, ông thầy có những biểu hiện như thế, ông thầy có tiếp cận với người đó như thế, ông thầy phạm giới, ông thầy thế này thế nọ, thì chúng ta nghe chúng ta rất dễ tin. Nhưng mà tin như thế là Phật tử chúng ta là xem thường quý thầy. Mình đang kính trọng thầy, một người khác nói xấu ông thầy mình, mình không tìm hiểu thực hư mà mình tin vào những lời nói. Còn bây giờ chờ cái sự việc nó sáng tỏ thì ông thầy cũng phải trải qua thời gian mà ông chịu đựng để cái việc sáng tỏ là mất bao lâu. Cần có những trường hợp mà không chịu nổi phải tìm đến cái chết như thế. Những sự việc chúng ta vừa kể là có thật, có thật, mà còn vô số những câu chuyện như thế. Do đó là Phật tử chúng ta nên có niềm tin ở chư Tăng. Nếu như mà một cái vị nào đó có sai phạm thì giáo hội đó là xử trị người đó rồi, không để chúng ta phải mất niềm tin ở Tam Bảo như thế. Do vậy đối với trách nhiệm hộ trì Tăng Bảo của Phật tử chúng ta, khi có một vị nào nói xấu một vị thầy, thầy đó là thầy của mình hoặc là đó là một hàng tăng bảo, thì chúng ta phải phân tích, phải là trình bày, phải là bảo hộ cho vị thầy của mình. Không phải là bảo hộ vô cớ, không phải là nghe nói xấu là tìm cách binh, như thế cũng không được. Không có sự thuyết phục người kia thì sự việc nó càng xấu đi. Do đó là khi tiếp xúc với thông tin thì chúng ta phải là tìm hiểu một cách nó kỹ càng trước khi mà kết luận việc gì. Do đó nếu như bây giờ nói cái phương danh của các vị hòa thượng tôn túc lớn mình, chúng ta thấy có vị hòa thượng nào mà không bị mang tai tiếng? Có vị nào không? Không. Hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng chỉ là chuyên tu, chỉ truyền đạt pháp tu của mình cho hàng đệ tử xuất gia cũng như là hướng dẫn cho Phật tử tại gia. Nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ vẫn bị mang tai tiếng việc này việc nọ. Hòa Thượng Nhất Hạnh, rồi Hòa Thượng Giảng Đức, rồi Hòa Thượng Chủ tịch hiện tiền của chúng ta là Hòa Thượng Thiện Nhân, rồi hoặc là thầy trụ trì ở chùa chúng ta hiện tại cũng bị mang tai tiếng. À, thầy Nhật Từ, nghĩa là chúng ta nghe một cái danh của một tôn túc nào thì liền kề chúng ta nghe cái tai tiếng đi kề. Do đó là nghe những thông tin xấu về các bậc tôn túc lớn thì chúng ta nên tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin như thế nào. Một điều chúng ta cần lưu ý các vị, khi mà Ma Dương mà chiến đấu với Đức Phật thì Ma Dương và Đức Phật là ngang tài ngang sức với nhau, chỉ có khác nhau ở cái tâm chánh và tà mà thôi. Chánh và tà thì cái xét về cái tài thì ma không thua Đức Phật, nhưng mà xét tâm niệm thì Ma Dương là tâm tà, không thể thắng được Đức Phật. Do đó là khi đã chịu thua Đức Phật rồi, Ma Dương vẫn chưa có thật sự mà bỏ cuộc. Ma Dương mới tuyên một cái lời với Đức Phật rằng không phá được Đức Phật, sau này sẽ phá hàng đệ tử của Đức Phật. Do đó là các bậc tôn túc, các bậc trưởng thượng, các bậc mà hàng cao tăng của Việt Nam cũng như thế giới, vị nào mà mang tai tiếng nhiều chứng tỏ vị đó tu tập có sự tiến bộ, nghĩa là Ma Dương nó phá nhiều. Do đó là khi tiếp xúc với chư tăng, chúng ta thường hay nghe một câu, mấy thầy nói là ngày nào cũng nghe tiếng kiện lên tụng kinh, nghe tiếng bản xuống quả đường, nghe tiếng kiện đi là chấp tác, ngày nào cũng như ngày đó là cái việc mà đáng buồn. Nghĩa là cái sự tu mình không có tiến bộ. Còn nếu như mà gặp nhiều chướng duyên, gặp nhiều nghịch cảnh thì đó chính là thử thách trên đường tu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Ma Dương nó thấy vị này tu có tiến bộ, nó đến nó phá. Hàng cháu chích phá không được thì hàng sư huynh, hàng sư chú, hàng sư bác của nó về nó tìm những cái vị mà giỏi hơn nó để đến phá. Do đó là các bậc cao tăng của chúng ta lớn ở cỡ nào, đạo cao đức trọng cỡ nào đều cũng bị những tai tiếng đi kèm. Đó là điều chúng tôi lưu ý Phật tử chúng ta. Khi tiếp nhận thông tin, chúng ta nên ghi nhận và xử lý như thế nào, đừng quá mà tin vào những cái lời nói của những người mà không đáng tin. Một cái người từ đâu không biết tự nhiên vô đây vu khống thầy trụ trì chúng ta, cái chúng ta tin theo. Như vậy thì mình có xứng đáng cái danh là Phật tử, mình lo phụng sự hộ trì Tam Bảo hay không, hộ trì Tam Bảo hay không? Đó là điều Phật tử chúng ta lưu tâm. Chứ không phải là hộ trì Tam Bảo là chúng ta mang phẩm vật đến cúng dường nữa là hộ trì. Nhưng mà đây mới là cái sự hộ trì cao quý nhất, phước báo nhất, là hộ trì cho sự thanh tịnh và hòa hợp của tăng đoàn. Nếu như ông thầy bị tai tiếng, xã hội bên ngoài người ta mất niềm tin, không phải mất niềm tin ông thầy không, mất niềm tin ở Phật giáo, Phật giáo bị mai một, bị giảm uy tín, nó ảnh hưởng đến cả Tam Bảo chứ không phải là chỉ là một vị thầy cá nhân của vị đó không. Do đó là lưu ý Phật tử chúng ta ở điều đó. Chúng ta thấy là những cái hình ảnh trang nghiêm thanh tịnh như thế này, chúng ta rất ít chú tâm, mà nghe những cái thông tin bên lề, nghe những cái việc gì đó, chúng ta rất dễ quan tâm. Một cái lời của người không đáng tin, chúng ta tin theo của người đó. Như vậy thì chúng ta đang kính trọng người đó, đâu phải kính trọng chư tăng. Mình đang kính trọng chư tăng mà người khác không danh tánh, không biết người đó gốc gác từ đâu, vu khống, không có bằng chứng, chúng ta vẫn tin lời người kia. Đó là điều Phật tử chúng ta nên lưu ý. Nhìn thấy những hình đẹp, hình ảnh đẹp như thế này, trang nghiêm như thế này, tại sao nó không ăn sâu vào trong tâm khảm chúng ta? Mà những lời nói của người không danh tính, không gốc gác, không chứng cứ gì mà chúng ta cũng tin. Do đó Phật tử chúng ta nên xem lại điều này. Do vậy thì việc hộ trì tăng bảo của Phật tử chúng ta, ngoài việc là chúng ta là bảo vệ cái thanh danh, cái uy tín cho hàng tăng bảo, chúng ta còn là trợ duyên. Bởi vì những cái nhu cầu cần thiết trong đời sống của người xuất gia là rất cần. Chư tăng có trách nhiệm là hoằn truyền Phật pháp, nhưng mà vẫn có những cái nhu cầu cần thiết trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Mà những nhu cầu tối cần thiết đó là 6 món mà không thể là không có. Đó là 3 chiếc y, chiếc bình bát, tọa cụ đại lực nước. Đức Phật dạy hàng tỳ kheo luôn luôn phải có đầy đủ 6 món này. 3 chiếc y lúc nào cũng là có trên người. Bình bát là để đi khất thực, để nuôi sống cái sắc thân thứ đại này. Tọa cụ là để tọa thiền, và cái đại lược nước là để bảo hộ cái sinh mạng của các loài. Là khi dùng đến nước, dùng cái đại lược để tránh những trường hợp những con vi trùng, những con vi khuẩn, những cái loài sinh vật nhỏ nhất nó ở trong nước mà chúng ta vô tình chúng ta uống vào. Do đó là 6 cái vật dụng cần thiết của hàng tỳ kheo mà khi vào đàn thọ giới bắt buộc phải có, đó là ba y, bình bát, tọa cụ và đại lực nước. Rồi ngoài các vật dụng cần thiết như thế thì nó có những cái vật dụng phụ tùy, hay còn gọi là vật dụng cần thiết nhưng mà nó thuộc bậc nhì, như là chiếu gối nè, mùng mền nè, rồi cái đải. Ví dụ đi đâu à, mang kinh sách, mang những vật dụng cần thiết thì phải có cái đải để mang. Hoặc là cái y, cái áo nó bị rách, nó bị xúc chỉ thì phải có kim để mà giá. À, do đó là những cái vật dụng cần thiết bậc nhì cũng là cần thiết trong đời sống sinh hoạt của chư tăng. Rồi ngoài ra cũng cần những cái vật nó thiết yếu, như là kem, bàn chải, tăm xỉa răng, xà phòng. Những cái đó cũng giúp cho hàng tỳ kheo. Thời Đức Phật còn tại thế thì hàng tỳ kheo rất thật tình. Một hôm có một vị tỳ kheo mà đứng nói chuyện với Phật tử. Phật tử hỏi Phật pháp, vị này đứng trả lời. À, khi đứng trả lời, Phật tử mới là ngơ ngác tìm xung quanh, không biết cái mùi từ đâu nó bốc ra. Vị tỳ kheo thật tình nói rằng: à, đừng có tìm, cái mùi của quý vị đang nghe nó từ cái miệng của tôi nó phát ra. À, những người Phật tử nói rằng là: chẳng lẽ là các tôn giả lại không có chà răng hay sao mà để mùi bốc ra như thế? À, vị này thật tình nói là Đức Phật không có cho phép nên là không có dám làm. Chuyện gì Đức Phật cho phép mới dám làm? Sau đó Phật tử chê trách hàng tỳ kheo mà lại để miệng dơ hôi như thế. À, nghe chê về trình thưa lên Phật. Phật dạy là thầy phải lấy cái cây, à, phải chà răng mỗi ngày. À, mỗi ngày sau khi thức dậy hoặc là sau khi dùng thức ăn xong. Thì Đức Phật nói nhưng mà không có nói là cây loại cỡ nào, kích thước làm sao. Thì một hôm có một vị ngồi trong phòng mà chà răng, cái vị đi bên ngoài đi ngang dấp té. À, chúng ta biết cây lớn cỡ nào phải không? Trong lúc mà đưa vào để mà chà thì cái vị đi ngang không thấy. Lúc mà vị kia vừa đi tới thì lại đưa cái cây ra, vị đó dấp té. À, lúc bây giờ trình lên Phật, Phật nói là cái cây nó nhỏ. Nhưng mà cũng không nói nhỏ ở độ nào. Rồi có vị cái cây nó rất là nhỏ, rất là ngắn. Vừa đưa tay vừa vuột tay nó lọt xuống dướng vào cổ. À, trình lên Phật, Đức Phật mới quy định là cái cây nó lớn độ nào, chiều dài, kích thước ra sao. Do đó hàng tỳ kheo rất thật tình. Do vậy ví dụ như kem, bàn chải, tăm xỉa răng, xà phòng, nó vẫn cần thiết cho hàng tỳ kheo. À, trong đời sống sinh hoạt của tỳ kheo, do đó là cúng dường trợ duyên cho hàng tỳ kheo, chúng ta cũng nên tất cả những vật dụng cần thiết chúng ta nên phát tâm nên cúng. Rồi những thứ cần thiết trong sinh hoạt cá nhân của các thầy tỳ kheo, như là nhiều lúc là quý thầy vẫn cần cái móc tay để móc cước gái phải không, vẫn cần cái cây tăm để xỉa răng sau khi ăn. Nghĩa là những cái món đồ mà chúng ta thường hay sử dụng thì chúng ta cúng dường với thầy đều được cả. Có nhiều người cúng dường chỉ là thích cúng dường y, cúng dường y mới được phước. Còn những vật dụng kia mấy thầy xài nó đơn giản bình thường quá, không có phước, do đó là không có cúng. Do đó có những món rất cần, đang cần mà không ai cúng. Có những món mặc dù nó là cần thiết nhưng mà nó quá thừa, xài không hết. Nào bây giờ y, mấy thầy may một cái y đắp 10 năm chưa rách, mà Phật tử nào cũng muốn là dân y, cũng muốn là cúng y. Trong khi giải lam mấy thầy cần mặc những cái bộ đồ trong sinh hoạt hàng ngày, không ai chịu cúng. Cúng dễ dàng, may y mới được phước. Do đó chúng ta cũng phải lưu ý cái chi tiết này. Rồi cúng dường những cái nhu cầu cần thiết để các thầy thuận duyên tu học và hoằng dương Phật Pháp. Việc này làm này được phước đức rất lớn. Bởi vì cái đó là ngoài cái việc mà chư Tăng là có trách nhiệm hộ trì, thì vẫn cần những cái nhu cầu này. Mà Phật tử chúng ta với trách nhiệm là hộ trì cho Tam Bảo, thì cái việc hộ trì này không phân biệt là cái vật đó là vật giá trị cao hay là vật giá trị thấp. Cúng dường trợ duyên cho chư Tăng phước đức rất lớn. Kinh Tứ Thập Nhị Chương ghi: cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn. Trong đây cho tất cả chúng ta đều thọ ngũ giới, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta là gấp 10000 lần cái người ác. Nếu như cho chúng ta ăn thì nó gấp là 1000 lần cho một cái người bình thường chưa thọ ngũ giới. Chúng ta thấy cái uy tín, cái vị trí của mình nó cao khi chúng ta thọ giới pháp của Đức Phật. Trong này kinh nói rất rõ ràng chứ không phải chúng tôi nói nha. Cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn, cho 1 vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho 1 vị tu đà hoàng ăn, cho 10 vạn tu đà hoàng ăn không bằng cho 1 vị tư đà hàm ăn, cho 1000 vạn vị tư đà hàm ăn không bằng cho 1 vị a na hàm ăn, cho 1 ức vị a na hàm ăn không bằng cho 1 vị a la hán ăn, cho 10 ức vị a la hán ăn không bằng cho 1 vị bích chi phật ăn, cho 100 ức vị bích chi phật ăn không bằng cho 1 vị ba đời ăn, hay còn gọi là tam thế Phật ăn, cho 1000 ức vị Phật ba đời ăn không bằng cho 1 vị vô trụ vô tu vô chứng ăn. Như vậy thì cái công đức mà chúng ta cúng dường như thế này là rất lớn. Do đó là cái cúng dường nó khác xa hoàn toàn với bố thí. Bố thí là chúng ta giúp đỡ cho những người kém may mắn về kinh tế, điều kiện khó khăn, chúng ta bố thí giúp đỡ những người đó. Còn bây giờ chúng ta cúng dường cho một cái người xuất gia, người đó có thể là mới vừa chứng tu đà hoàng, chúng ta thấy là nó gấp là 100 vạn lần một cái người bình thường khác. Do vậy thì chúng ta cúng dường cho chư Tăng, hộ trì cho chư Tăng phước đức rất lớn. Rồi từng cái đối tượng mà chúng ta dâng cúng, cái vị mà tu mà chứng quả vị cao là phước đức nó lớn gấp nhiều lần. Nhưng Phật tử chúng ta lưu ý, như trong kinh vừa nói đó là về phước đức của việc phát tâm cúng dường, tùy theo đối tượng dân cúng mà phước đức sẽ được đó là khác nhau. Cái vị mà chứng A-la-hàm, cái vị chứng A-la-hán, cái phước đức nó sẽ khác với cái vị là mới xuất gia, cái vị mới vừa vào tu, cái vị chưa chứng quả. Tuy nhiên Phật tử chúng ta cúng dường nên cúng dường đúng pháp. Thế nào là đúng pháp? Đúng pháp là cúng với tâm thanh tịnh, không phân biệt lớn nhỏ. Không phân biệt là sao? Nghĩa là chư Tăng ở chùa đó có bao nhiêu vị thì chúng ta cúng bấy nhiêu vị. Không được là chỉ cúng hòa thượng thôi, hàng đại đức là chút xíu, còn tịnh nhân hoặc sa di là khỏi cúng. Như thế là không đúng. Như cúng dường như thế thật ra là không có phước. Bởi vì sao? Cái tâm phân biệt. Tâm mong cầu được phước nhiều chỉ tập trung cho hòa thượng mà không cúng dường hàng đại đức hoặc là người đang tập sự đời sống xuất gia. Mà chúng ta muốn là xài tre mà không dưỡng măng thì làm sao có tre để xài. Muốn cho Phật Pháp trụ thế lâu dài mà không lo đến cái thế hệ kế thừa thì làm sao có hàng tăng bảo, có bậc cao tăng ở tương lai. Do đó muốn Phật giáo phát triển thì chúng ta phải quan tâm tới thế hệ kế thừa. Do đó cúng dường không phân biệt, đó là cái phước báo lớn nhất. Do vậy trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới ở điều giới thứ 28 có tên là Biệt Thịnh Tăng có ghi, Đức Phật dạy rằng nếu Phật tử có những hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát đại gia và tất cả đàn diệt muốn thịnh tăng để cúng dường cầu nguyện, nên vào tăng phường thưa với vị tri sự. Vị tri sự bảo rằng theo thứ tự mà thỉnh thời được thập phương hiền thánh tăng, mà người đời thỉnh riêng 500 vị A-la-hán Bồ-Tát tăng vẫn không bằng theo thứ tịnh, theo thứ tự thỉnh một vị phàm phu tăng. À nhớ, nếu như chúng ta có cái sự mà kén chọn, chúng ta thỉnh là 500 vị A-la-hán Bồ-Tát tăng, không bằng theo thứ tự chỉ thỉnh một vị phàm phu tăng. Do đó là có sự quen biết, phu muốn phước đức nhiều như kinh Tứ Thập Nhị Chương mà tâm phân biệt. Kinh Tứ Thập Nhị Chương là tâm không phân biệt thì phước đức nó mới theo thứ bậc như thế. Còn nếu mà tâm phân biệt mà thỉnh những vị mà A-la-hán, những vị đạo cao đức trọng để được phước nhiều, thì có thỉnh là 500 vị A-la-hán đi nữa vẫn không bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị phàm phu tăng. Thông qua chi tiết này chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đệ. Mục Kiền Liên là giỏi số 1 về thần thông, lên cung trời xuống địa ngục được gọi đó là thần thông đệ nhất, nhưng mà không cứu giúp cho mẹ mình thoát khỏi cảnh địa ngục. Nếu như mà dùng thần thông, Mục Kiền Liên có thể là đưa mẹ mình trở lại nhân gian hoặc mang cơm xuống cho mẹ ăn, nhưng mà cơm đó nó không có giúp cho mẹ mình no được, mà cơm quá thành lửa. Do đó ngài Mục Kiền Liên mới quay trở lại nhân gian, thỉnh Đức Phật chỉ bài cái cách. Đức Phật dạy là ngài tự tứ của chư tăng sau 3 tháng an cư, rồi Mục Kiền Liên mới thiết lễ trai tăng cúng dường nhân ngài tự tứ. Chúng ta lưu ý chi tiết rằng những vị được ngồi mà thọ nhận những lễ cúng của ngài Mục Kiền Liên là dở hơn Mục Kiền Liên, đúng không? Mục Kiền Liên là thần thông số 1, thì những người còn lại là số 2, số 3, có giỏi cũng số 2, số 3 mà thôi. Trong đó có những vị phàm phu, có những vị mới thọ giới, nhưng mà nhờ năng lực của những vị này mà chuyển hóa được nghiệp thức của bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề ngày hôm đó được làm tiên sinh về trời, mà không phải riêng một mình bà mà tất cả những chúng sinh nhờ cái phước đức của Mục Kiền Liên cũng được sinh về cõi trời. Do đó cái năng lực của chư tăng là rất lớn. Do vậy một mình Mục Kiền Liên mặc dù là vị thánh tăng giỏi nhất nhưng mà không thể cứu giúp cho cá nhân một mình mẹ mình. Nhưng mà nhờ cái năng lực của chư tăng là những người dở hơn mình, bình thường hơn mình, mà nhờ cái năng lực đó giúp cho mẹ mình được như ý nguyện, và tất cả chúng sinh nơi địa ngục hướng tâm theo cái sự chú nguyện đó đều được sinh về cõi trời hết. Cũng giống như thế, cái tâm phân biệt mà thỉnh 500 vị A-la-hán tăng thì không bằng theo thứ tự thỉnh một vị phàm phu tăng. Do đó Phật tử chúng ta lưu ý chi tiết này. Đức Phật dạy tiếp rằng trong giáo pháp của bảy Đức Phật, ngoài Đức Phật Thích Ca, bảy Phật trong quá khứ thì cũng không có pháp nào là thỉnh riêng tăng. Thỉnh riêng tăng đó là pháp của ngoại đạo, là không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố thỉnh riêng thì phạm tội khinh cấu, nếu như vậy đó đang thọ Bồ Tát giới. Như vậy thì Phật tử chúng ta với trách nhiệm hộ trì tăng bảo thì chúng ta với cái tâm thanh tịnh chúng ta đến chùa cúng dường cho chư tăng, đó là phước đức bậc nhất. Không cần phân biệt là muốn có phước nhiều là phải cúng những vị lớn, những đại vị đạo cao đức trọng. Chúng ta lưu ý chi tiết rằng mấy vị hòa thượng lớn ăn không có, ăn không có nổi. Chúng ta cứ mang thức ăn đến, chúng ta ép nài cho ăn, mà không phải một người, nhiều người đều là mang thức ăn, mang trái cây, mang những cái gì đó đến nài ép quý hòa thượng dùng. Trong khi các vị tuổi trẻ không có ai cúng để mà ăn, đói, thiếu sức, không có ai quan tâm. Như vậy thì muốn cho Phật Pháp trường tồn, muốn cho Phật Pháp phát triển, muốn cho Tăng Bảo, muốn cho Tam Bảo lưu trú mãi thế gian này mà không quan tâm tới hàng Tăng Bảo, những cái người mới xuất gia, những người trẻ tuổi như thế, thì làm gì mà Phật Pháp được trường tồn? Phật Pháp sẽ bị mai một nếu như chúng ta không có quan tâm, nếu như chúng ta cúng dường với tâm phân biệt như thế. Do đó là thông qua một cái bài học, thông qua một cái nội dung, chúng tôi muốn rằng Phật tử chúng ta có một cái nhìn nó sâu sắc, nó chính xác, việc làm chúng ta được phước nó nhiều hơn.